Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng, khi không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lại: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mà người ta xúc phạm đến mình thì phản ứng của chúng ta là thế nào? Hả? Nổi điên lên. Phản ứng của chúng ta là thế nào? Phùng măng trợn má lên hả? Phản ứng của chúng ta là thế nào? Hả? Lạnh lùng lầm lì không thèm nói gì nữa hả? Chúng ta có nhiều cái phản ứng khi mà người ta xúc phạm đến mình, khi mà người ta đụng chạm đến mình, khi mà người ta có khi cố tình hoặc là vô ý làm cho mình bị tổn thương bằng lời nói, bằng việc làm, có khi chỉ bằng cái suy nghĩ mà thôi. Ta biết thằng đó nghĩ gì, đó nghĩ cái gì, nó nghĩ tao thế này, nó thế kia, nó chưa nói mà nó nghĩ thôi mà tôi đã thấy xúc phạm lên tôi rồi, có không? Có không? Mà thực ra thưa anh chị em, khi mà nói là xúc phạm, khi mà nói xúc phạm thì người ta xúc phạm đến cái gì? Xúc phạm đến cái gì? Đến cái tôi của mình nhiều. Nó đụng đến cái tôi của mình. Cho nên là mình bảo là tôi bị xúc phạm vì cái tôi của tôi, cái tôi số 1 của tôi, cái tôi mà đừng có ai đụng đậy gì, đụng chạm gì đến tôi nha. Làm gì thì làm, miễn đừng đụng đến tôi thì thôi. Phải không thưa anh chị em? Chúng ta hay có là anh muốn làm gì thì làm, miễn là đừng đụng đến tôi. Muốn làm gì thì làm, miễn là đừng có đụng chạm đến quyền lợi của tôi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là cái quan trọng là cái gì? Là nếu mình có lòng thương xót thì mình đón nhận được cái điều mà người ta xúc phạm đến mình, và mình đáp lại bằng lòng thương xót. Cái đó khó lắm. Khó không? Khó không? Này anh chị em trả lời cho tôi, giữa việc bác ái và việc tha thứ, cái nào dễ, cái nào khó? Bác ái là dễ. Bác ái dễ lắm. Tức là ví dụ làm việc bác ái, đi thăm người cùi, đi thăm người nghèo, đi thăm các trại cô nhi. Giống như là sáng ngày mai 3 giờ sáng là chúng tôi sẽ khởi hành đi xuống dưới giáo phận Mỹ Tho, xuống mấy cái giáo xứ nghèo ở vùng Đồng Tháp rồi Tiền Giang, để thăm và tặng quà cho những người nghèo, những người mà rất cần được thương xót. Nhưng mà thưa anh chị em, bây giờ nếu mà một bạn tình nguyện đi làm việc bác ái như vậy, với một bạn ở nhà mà bị người ta xúc phạm mà tha cho người ta, cái nào dễ, cái nào khó? Tha dễ hay đi bác ái dễ? Tha cho người ta dễ hay là đi làm việc bác ái dễ? Tôi hỏi tha dễ hay đi làm việc bác ái dễ? Ông này ông trả lời luôn tha khó. Trả lời luôn, đâu khó như thế nào, anh lên đây nói cho mọi người nghe coi. Anh bảo khó là khó làm sao, khó như thế nào?
Thưa cha, là mình đi làm bác ái thì mình quá là đơn giản. Thưa cha, mình có thể mình giúp việc cho người ta một việc gì có ích thì là mình đã bác ái rồi. Hoặc mình cho một người hành khất hay một người nào đó 1.000 hay là 2.000 thì cũng làm việc bác ái. Nhưng người ta đã xúc phạm đến mình, hoặc là người ta có lỗi với mình mà mình tha thứ cho người ta được, với điều đó với là khó, với điều đó với là có nghĩa với Chúa và đẹp lòng Chúa.
Vậy thì chính bản thân anh đã có kinh nghiệm nào về cái việc đó không? Chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, thì con nghe cha giảng và nghe Chúa nói thì thường có câu hiền gặp nành, hay là Chúa cũng nói là anh em, các con đong cho anh em đấu nào thì cha trên trời sẽ đong cho anh em đấu đó.
Biết rồi đấy, chú nói thì tôi hỏi là chính bản thân anh ấy, trong cái kinh nghiệm cá nhân của anh có cái kinh nghiệm nào về cái chuyện mà người ta đã xúc phạm đến mình? Anh có vợ con chưa?
Thưa cha có.
Rồi có bao giờ cãi nhau với vợ không?
Thưa cha có.
Có bao giờ vợ nó chửi anh không?
Đôi khi vợ chồng con hay cãi lộn. Vừa nãy con lên đây chúc cha, chúc ban phước lành cho con, thì con có cho vợ con lên đây, thì lúc đấy con có nuôi vợ con đứng song song với con để nhờ cha ban phước lành cho con, để vợ chồng con được hòa thuận và hạnh phúc, và gia đình đầm ấm và thương yêu nhau được lòng Chúa.
Chúng ta thấy rõ ràng là trong đời sống gia đình, cái mà hay đụng chạm nhất là trong đời sống gia đình, vợ chồng với nhau. Ở đây ai đã có gia đình rồi giơ tay, đã lập gia đình sống đời sống gia đình rồi giơ tay. Giơ tay cao lên. Sơ có giơ tay không? Cha có giơ tay không? À, tôi bỏ tay xuống rồi. Rồi xin một chồng có thể để chúc mừng những người có đời sống gia đình. Đây câu hỏi này, ai trong đời sống gia đình chưa giận hờn nhau giơ tay? Hả? Ai chưa giận hờn, chưa có hờn anh giận em ấy? Có không? À, chưa ai có rồi, không có rồi. À, thì ta thấy rằng rõ ràng đời sống gia đình. Bây giờ nếu mà anh chị em hỏi ngược lại, bây giờ chúng con sống đời sống gia đình không có giận hờn nhau bao giờ, vậy thì các sơ, các thầy, các cha có giận hờn nhau bao giờ không? Mời cha. Vâng, xin cha cho khi mà cha chia sẻ cho anh chị em họ biết là khi mà trong đời sống dân hiến, các cha, các thầy, các sơ nếu mà giận hờn nhau thì lúc đó giải quyết bằng cách nào? Tôi giúp cho mọi người chính bản thân kinh nghiệm.
Như kinh nghiệm mà của tôi, của con, thì linh mục quý ông đi về tập huấn 3-4 ngày rồi trở về, thì có một buổi tối thì thường là anh em gần chuối với nhau, nhưng mà họ muốn là lần tiếp thôi, thì con là lần 50. Ông cha kia phản ứng thôi gì mà đi chơi mà có quỳ mà không lần chuối thì tôi không ngồi đây. Thế là trả nhau. Và rồi sau đó thì có cái bà nữa, vì là khi mà đi chơi thì bà đi cổ dung ân nhân, thì sau đó cha nói đúng, lần một chuối như vậy là hết, vì cả ngày mình cùng sống với nhau, vui với nhau, cùng biển từ đây đó, bây giờ mình lần một chuối thì mà ta thấy chuối đứt mềm rồi, mình dâng hết mọi sự mà đi muốn chứ em tốt chứ. Và ông kia giận lắm, thì người ta phản đối với mình, nhưng mà rất đúng, vì mình sống với chuối với mẹ mà không cần chuối để đi ngủ thì đọc mấy cái gì thôi. Bây giờ cuối cùng thì nhờ nhiều người ám ủi đến đỡ nhau rồi mà thôi, cái chuyện đọc kinh đọc quyền mặc dù là mình đi vẫn đi chơi đi nghỉ, nhưng mà mình cũng phải đọc chúa mẹ đến đấy hết. Rồi cái thì giờ của mình đó, mình phải sắp xếp làm sao có cái giờ giờ đợi chúa, cho nên cuối cùng thì mình vui vẻ.
Cảm ơn cha. Chứ không thì ông đọc đi, ông đọc 50 với ông đọc đi, tôi 10 kinh tôi đi ngủ. Mà có ngủ được không thưa anh chị em? Không ngủ đâu, tức lắm lại chua tôi. Mình mới đọc hết 10 kinh để mình ngủ, mình tưởng mình vậy là ngon rồi. Nhưng mà bên kia nó cứ kinh mà Maria rồi Thánh Maria, mẹ bố nó kinh mi Thánh Ma cái gì. Tức lắm, cái người mà giận là cái người khó ngủ, đúng không? Chứ không người mà giận người khác, chứ không phải là người bị giận. Cái người mà bị xúc phạm không đau bằng cái người đi xúc phạm với người khác. Khi mà mình tức người khác ấy, khi mà mình khó chịu với người khác là mình khó ăn khó ngủ lắm, đúng không cha? Đúng không cha? Đúng sơ. Mấy sơ mà giận nhau mà đi ngủ có ngủ được không? Không ngủ được đâu, tức lắm, sám hối rồi các thứ, nhưng mà cuối cùng không ngủ được. Khi mình Thánh Phêrô bảo rằng đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, cho nên khi trước khi mặt trời lặn thì những giận hờn hãy xóa tan đi, đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Vì thế mà thưa anh chị em, như là nhóm chúng tôi đi công tác bác ái cũng vậy, dù là mệt, dù là anh em đi vất vả, nhưng mà không được quên 50 kinh Mân Côi và chuỗi kinh Lòng Thương Xót. Không đọc lúc đi thì lúc về, lúc trên xe hoặc là lúc nghỉ phải đọc. Vì không thể lấy lý do rằng là mình đi công tác rồi mình không cần đọc kinh, hoặc là mình đi chơi, mình đi nghỉ rồi mình không cần đọc kinh. Đi chơi có ăn không? Đi nghỉ có ăn không? Vậy tại sao mà không đọc kinh? Thấy không? Mình không thể lấy lý do đó được. Mà mình là linh mục thì càng phải làm gương trong chuyện đó chứ. Người ta không sống nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ lời bởi miệng Thiên Chúa phán ra mà. Mà tin vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước rồi mọi sự người sẽ ban cho sau mà. Có nhiều khi ta hay lấy lý do là thôi đi nghỉ, đi thư giãn thì thôi kinh hoài rồi, bây giờ thôi nghỉ đi để mà thư giãn. Ta thấy rõ ràng là mình vẫn thở, mình vẫn ăn, thì mình vẫn phải đón nhận ơn của Chúa, vẫn phải nuôi dưỡng đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng của mình chứ. Đâu có bảo là thôi tạm nghỉ tu một ngày để đi chơi rồi xong rồi một ngày sau về tu tiếp. Có không? Còn anh trong đời sống vợ chồng, khi mà vợ chồng anh cãi nhau thì anh làm gì cho hết, cho để mà hết cãi nhau?
Thường thường thì các cụ có câu là một điều nhị chín điều nành ạ.
Rồi
thì con vợ chồng con thì cũng có giận nhau, có tức nhau, nhưng mà không đâu, thường thường là một buổi hay một ngày thì vợ chồng con cũng có thể làm hiền với nhau ạ. Thôi thì
đứa nào làm lành trước
thì cũng có hôm là vợ con làm trước, mà có hôm vợ con lại làm trước ạ.
Rồi tôi tặng cho anh một cái máy năm cho bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Rồi để anh cầm về. Rồi hai vợ chồng nếu mà có giận hờn nhau thì nhớ lấy mở máy ra nghe nhá.
Sao thêm cha con ôm cha một tí ạ.
Giá mà vợ chồng mới giận hờn nhau, nó ôm nhau cái làm hòa nhau là ngon lắm. Nhưng mà về có giận nhau đừng có đem cái máy ra mà đập. Có nhiều người tức quá giận cá chém thớt, giận cá chém thớt. Nãy giờ bà này bà cứ ngồi dưới bà cứ cãi rồi vợ chồng cãi nhau, bà lên bà nói coi. Rồi bà vợ chồng cãi nhau thì bà làm gì?
Cãi nhau thì bữa trước thì con xin nói với cha là con thì bên đời, con bên đạo Phật á, chứ con không phải bên đạo giáo này.
Bên đời chứ không phải bên
đời. Bên đời. Thế thì ngày xưa thì con không mê tín mấy đâu, nhưng đến cái khi mà con có gia đình ấy thì con đi chùa. Con đi chùa thì chồng con là toàn đi giấu thôi. Con mà đi chùa thì chồng con hỏi đang đâu đấy, bảo đang ở chùa. Thế là sau là con toàn đi giấu, nhưng mà giờ con chẳng giấu nữa, con đi thật, con chẳng giấu. Còn con đi bên này hai lần đều con lại giấu. Cái hôm con về thì mãi đến 12:30 con mới về đến Vũng Tàu, thì chồng con bảo đang ở đâu đấy, bảo đang ở chùa Bình Dương á, đang ở trên chùa Bình Dương á. Bà chim chùa Bình Dương mà đi cái gì mà đi từ sáng đến giờ mà chưa về, biểu thì chùa nhiều chùa lắm, cho nên là phải đi. Thế hôm nay là con lên đây là con khỏi bệnh, thì con thứ nhất là con
giới thiệu mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì.
Dạ, con là Lê Thị Thu Hiền, con là bán bánh mì ở dưới Vũng Tàu mà con 61 rồi. Thế thì
rồi con đã bị những căn bệnh như thế nào và con được chữa như thế nào?
Con thì này là con cứ thiếu máu cơ tim với con bị suy tĩnh mạch. Thì hôm có cái cháu là đi đánh cá thuyền chài, bảo cô ơi, bảo gì đây, hôm nay cô có đi Cha Long với con không? Rồi bảo Cha Long là ai? Thế thì bảo Cha Long mà đi sang ấy là chữa bệnh khỏi đấy. Thế con bảo ok, bao nhiêu tiền vé? Bảo 120. Ôi giời, 120 thì tao đi vô tư rồi. Thế thì con về con nói dối, chứ chồng con không có nhà chứ không phải nói dối. Thế là con đi bảo rồi, cháu ơi, nếu mà chú về đó là chú bảo cô đi đâu là mi đừng có nói tao đi đâu nhá. Mi mà nói tao đi bên đạo là ông về ông chém tao đi đấy. Thế là mi bảo là nếu mà chú về hỏi cô đi đâu thì cháu cứ nói là không biết. Thế thì có cái con cháu bên cạnh là bên chúa, còn con thì bên đời. Nhưng mà giờ cháu con đi chùa cũng đi theo con, mà con đi đạo cũng theo con. Thế hôm nay là cũng may mà ông đi vắng đó, ông ở nhà con không được lên đây để tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn Chúa, tạ ơn cái gì Thánh Giêsu.
Chúa Giêsu.
Tạ ơn Chúa Giêsu và con tạ ơn Chúa Cha và Chúa Con. Và tạ ơn cái gì nữa?
Lòng thương xót Chúa.
Và tạ lòng thương xót Chúa. Thì theo con, hôm nay con xin các mẹ, các bố, các anh, các chị, các em, các cháu một lời chào thân thương nhất.
Rồi, vì con đã được ơn chữa lành như thế nào về sức khỏe con?
Và hôm nay là con lên con nói có chuyện lạ lắm. Thế thì 3 năm nay là con cứ nghe nói là bắn tia laser lên là Đức Mẹ bay lên trời, rồi bắn tia laser lên là có quả bóng tròn. Thế con mới biểu cháu ơi, cái năm kia con mới biểu chị ơi, bữa nào mày cho tao đi bữa tao coi là có thật hay là giả đâu. Thế là bảo vâng. Thế thì 3 giờ sáng gọi con đi, thì con lên con cũng chả biết học kinh, con cứ đứng ngẩn ngơ, con chui vào cái ly hương to.
Nhưng mà con đến đây thì con đã được chữa lành như thế nào?
Nói
được như thế nào?
Vâng, con hôm nay là cái chân con đạp xe được 20 cây số rồi, mà con không tức sở nữa. Thì con chỉ lên con tạ Đức Mẹ, rồi con tạ ơn Chúa Cha và Chúa Con.
Lòng thương xót Chúa.
Và lòng thương xót Chúa.
Rồi. Đây, ta nói với con thế này nha, nghe.
Con không lấy.
Nghe.
Lấy về chồng con nghe, chồng con nói.
sợ cầm đi về chồng nó biết.
giấu đầu
lòi đuôi. Thế này, khi mà con nghe những bài giảng và những chứng nhân ở trong cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa đây, thì con nhớ một điểm này. Thứ nhất là cha không có chữa bệnh, cha cũng không khám bệnh, cũng không có chữa bệnh. Nhớ đừng có nói mà không đúng rồi nó lại phiền ra nha.
Thôi cha
nghe cha khẳng định lại cho con biết và tất cả những người không có đạo hoặc những anh chị em khác, rõ ràng đây không phải là nơi khám bệnh, chữa bệnh, trị bệnh, phát thuốc đó. Nhớ rõ chưa, nhớ kỹ chưa? Rồi ngồi ngoan nghe nha. Ừ, nghe tâm linh. Thứ hai nữa là con đến đây con cầu nguyện với mọi người cầu nguyện cùng với con, cầu nguyện cho con thì Chúa ban ơn chữa lành. Chúa chữa lành bằng cách nào? Có thể cho mình gặp thầy, gặp thuốc. Chúa chữa lành bằng cách nào? Như con vừa mới nói là chữa bệnh tâm linh là do lòng tin của con. Lòng tin của con tác động trên tâm lý và tâm lý tác động trên thể lý, và con người ta được Chúa cứu chữa toàn diện cả về mặt tâm linh, tâm lý, thể lý. Hôm nay con đến đây con làm chứng chia sẻ cho mọi người về cái ơn mà Chúa ban cho con như vậy. Bây giờ con, cha không bảo con cầm cái này về vì cầm này là giấu đầu lòi đuôi.
Vâng.
Nhưng mà cha chỉ cho con biết là khi mình nghe thì mình phải hiểu như thế đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là nghe ông Cha Long là ông nào ông ấy khám bệnh chữa bệnh. Thưa ông Cha Long, không có khám bệnh mà không có chữa bệnh gì hết, chỉ có Chúa chữa lành.
Vâng.
Nhắc lại, chỉ có Chúa chữa lành.
Đâu Chúa ban cho cha mới biết chứ.
Rồi. Rồi thì đúng rồi.
Là người đời.
Rồi, cảm ơn con về chỗ.
Không con không đấy.
Rồi, về chỗ. Sợ quá. Rồi, được. Mà thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa vui lắm vì Chúa thích những tâm hồn đơn sơ hồn nhiên như vậy. Có khi những người có đạo của mình thì còn nói lựa lời, rồi còn nói xa, nói sôi, nói gần. Còn bà này cứ hồn nhiên nói một cách là có sao nói vậy, nghĩ sao thì nói vậy, một cách hồn nhiên, cái đơn sơ. Và Chúa bảo rằng là con phải trở nên bé nhỏ, tâm hồn đơn sơ như vậy thì mới được vào nước trời. Còn cái tâm hồn mà vẫn còn giận hờn anh em mình, tâm hồn vẫn còn thù hằn anh em mình, cái tâm hồn vẫn còn cay cú, vẫn còn cay đắng, vẫn còn cay chua, cay cú, cay đắng, cay chua với anh em mình thì không có được vào nước trời đâu. Cha của anh em trên trời sẽ xử với anh em y như vậy nếu mỗi người cho anh em không hết lòng thứ cho nhau mà vẫn còn cay đắng, vẫn còn cay chua, vẫn còn cay cú thì không có cửa vào nước trời. Không phải Chúa không cho ta vào mà ta có vào đó, vừa mới bước vào cửa nước trời gặp ngay cái thằng hàng xóm nó mới chơi mình giật tí thân gan tí mặt, mình bảo rằng là tao có chết tao cũng không nhìn mặt mày, để tao lên thiên đàng tao lại gặp mặt mày à. Mình cũng không muốn vào thiên đàng vì vào đó không có phải tha thứ, mà mình không tha thứ được thì có vào được không? Không. Cửa thiên đàng tự mình khép cửa lòng mình lại là tự mình khép cửa thiên đàng lại. Vào hay ra là do tự mình, mở hay đóng cũng do tự mình. Con có kinh nghiệm gì về chuyện tha thứ chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con được Chúa ban cho con được cái ơn mà con giờ con không biết giận hờn ai hết. Ai chửi con thì chửi thoải mái. Đó là được cái ơn bây giờ Chúa mới ban cho con. Chứ lúc trước thì con nóng lắm. Ai mà nó đụng tới con là con chừng chết hết.
Con kể cho mọi người nghe là ngày xưa và ngày nay con người của con ngày xưa nóng nảy và cay cú tức giận như thế nào, mà nhờ đâu mà Chúa ban cho con được cái ơn là bây giờ con hiền như bụt, ai muốn chửi muốn làm gì thì làm vẫn không giận hờn. Thế làm sao con đã được cái ơn đó, cái biến cố nào nó biến đổi con người của con như vậy?
Thưa cha, con kính trọng cha, kính trọng cộng đoàn. Kính thưa, kính trọng các sơ, con kể đầu đuôi. Con cái hồi mà con mới 17 tuổi ấy, là con tham gia cách mạng. Con đi cách mạng con...
Thôi bây giờ chuyện nó xa xôi quá rồi, 17 tuổi xa quá. Bây giờ con chỉ kể chuyện mới nhất là do đâu mà con được Chúa biến đổi con để con không giận hờn nữa. Chỉ cái đó thôi, nói một cái điểm đó thôi. Còn chuyện xa xưa, quá khứ, xếp lại. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Con là Phê Dô Nguyễn Văn Dũng.
Bao nhiêu tuổi?
55 tuổi, ở giáo xứ Thánh Tuân, Tây Ninh. Nhưng mà để con nói là tại vì 19 năm con không xưng tội, không rước lễ, không đọc kinh, tại con đi theo á. Rồi sau này con nghỉ, con mới theo gia đình cộng đoàn theo Chúa. Được anh em trong cộng đoàn động viên, con mới đi xưng tội. Mà con rất là ngại gặp cha, tại vì 19 năm mà không đọc kinh, không xưng tội, không rước lễ, con ngại gặp cha lắm. Con gặp là con né, con lẩn tránh, con làm này kia, con né không à. Hồi mà đi mà tới hồi mà ngày sinh hoạt con cũng làm biếng lắm, con nhậu nhẹt cho nó qua đi, không thôi là con dái cho trời mưa để con đừng có đi.
Có gì?
Dái cho trời mưa để đừng có đi, đi sinh hoạt.
Cái gì mà dái trời mưa là sao? Là cái gì?
Cũng cầu cho trời mưa để cho để mưa xuống để đừng có đi sinh hoạt.
À, trời ơi, cầu cho trời mưa mà tôi dái mưa rồi, không biết được dái cho trời mưa là dái, trời mưa là dái thế nào. Rồi con cầu cho trời nó mưa để con không có phải đi sinh hoạt, để phải gặp các cha, vì đã suốt 19 năm bỏ Chúa, 19 năm không biết đi thờ. Rồi sau đó như thế nào, tiếp tục?
Sau đó coi như là đến ngày 27 tháng 12 năm 2015 á, Chúa cho con một căn bệnh, làm như lúc đó Chúa đánh tỉnh thức con đấy, là như con bị liệt nửa thân người, đầu con thì bị khối u, con phải đi mổ, mổ ép xe não á, là coi như là mổ ép xe não xong một tháng trời về điều trị nhưng con vẫn bị giật. Cái đưa xuống bệnh viện ung bướu, người ta chụp CT, người ta kiểm tra, bác sĩ bảo con là trong đầu con có một cái cục đen, đó là bị ung thư di căn rồi, phải xạ trị 10 tia mới khỏi. Con gái con nó mới hỏi là xạ trị 10 tia có hết không bác sĩ? Bác sĩ bảo không hết, chỉ tạm thời thôi rồi có lại. Rồi con gái con nó mới nói con, thế ba có tin Chúa không ba? Thế con mới bảo rất tin. Gia đình xin Chúa, xin khấn, rồi bắt đầu nhắn tin cho cha. Cái cha nó nhắn lại con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Lúc đó con cũng yên tâm mà ngày đêm có đọc kinh lòng thương xót. Thế là con thấy 3 tháng sau con thấy bình thường. Con đi xuống con em trai lại thì lạ thay là coi như cái cục nó không còn nữa. Rồi cái thứ hai nữa là con liệt nửa bên người, con đâu đi được, con tưởng nó con tàn phế luôn. Ngày đêm con cứ đọc lòng thương xót, con cầu xin Chúa. Và Chúa ơi, Chúa cho con đi được để con đi lễ, con đọc kinh, con không bỏ Chúa nữa. Thật, Chúa cho con này bình thường, tay chân con bình thường. Con không dám bỏ lòng thương xót một bữa nào hết, bữa nào con phải đọc từ đó tới giờ luôn.
Thì từ đó thì con có dãi trời mưa nữa không?
Dạ không, con còn cầu cho mau tới ngày để đi sinh hoạt nữa.
Thưa anh chị em, một con người mà suốt 19 năm bỏ Chúa, 19 năm xúc phạm đến Chúa ấy, đúng không? 19 năm mà không quay về với Chúa, 19 năm không xin tội, không rước lễ, 19 năm mà còn cầu cho trời nó mưa để mình không có phải đi lễ, không phải đi sinh hoạt. Mà tại sao lúc đó con lại sợ gặp các cha? Cái tâm lý lúc đó con, tại sao con sợ gặp các cha?
À, lúc đó con có uy quyền đó, là con ăn chơi xa đọa, con nói thiệt 10 điều răn, chỉ có cái điều răn mà chớ làm chứng dối, chớ giết người là con chưa có phạm tội thôi, còn điều răn là con cũng phạm hết rồi. Con sợ lắm. Con sợ mà thấy cha là con rất là ngại, cho nên con không dám đi xưng là thế.
Còn bây giờ thì con gặp cha con có ngại không?
Dạ, dù giờ con thì rất mong ngày gặp cha, là con gặp con mừng lắm.
À, thưa anh chị em, đó, một con người đã cảm nhận được là Chúa đã tha thứ cho anh ấy như thế nào. Suốt 19 năm xúc phạm đến Chúa liên tục, suốt 19 năm mang nợ với Chúa rất nhiều. Bây giờ cảm nhận được rằng Chúa đã tha thứ cho tôi, tha chắc 19 năm bao nhiêu món nợ, 10 điều răn chỉ còn mỗi là chưa làm chứng dối thôi,
chưa làm chứng dối
với lại chưa giết người thôi, còn bao nhiêu sơ sạch
có hết.
Mà Chúa vẫn không chấp Chúa vẫn chạy lòng thương xót anh ấy. Mà lúc nào thì anh ấy mới chịu quay trở về? Lúc khỏe mạnh chưa chịu quay trở về. Đến lúc mà ngã bệnh, lúc mà u não, lúc mà bán thân bất toại, lúc đó mới giật mình quay trở về khẩn nài lòng thương xót của Chúa. Chúa có giận không? Chúa có ngảnh mặt làm ngơ không? Chúa có bảo mày bỏ tao 19 năm bây giờ mày quay về làm cái gì hả cái thằng ranh này? Chúa có nói vậy không? Không. Còn mình, chúng ta đối xử với nhau, xin lỗi anh, 19 năm nay anh chơi tôi biết bao nhiêu cái rồi, bây giờ anh là không còn cái gì nữa, anh bị liệt rồi, anh bị bại rồi, anh mới xin lỗi mới quay về với tôi à? Xin biết. Chúng ta đối xử với nhau là như vậy. Nhưng mà Thiên Chúa của chúng ta đấng giàu lòng thương xót vẫn khoác vai đưa về. Bao nhiêu nợ của anh tôi tha sạch, 19 năm anh nợ tôi biết bao nhiêu, tôi lấy máu và nước từ trái tim của tôi rửa sạch cho anh. Cho nên chính cái đụng chạm thần linh ấy, chính cái đụng chạm thần linh ấy, anh ấy cảm nhận được rằng là 19 năm nay con tội lỗi như thế, 19 năm nay con xúc phạm đến Chúa như thế, 19 năm nay con đối xử với Chúa không ra làm sao cả. Vậy mà Chúa vẫn cứ thương, cứ tha. Không những là cứu chữa phần xác, cứu chữa phần hồn. Đáng lẽ cái thân xác này anh ấy bảo là tiêu rồi, mất rồi, vậy mà Chúa đã cho phục hồi. Một người u não mà hôm nay lên có thể nói ngon lành như vậy được sao? Một người bán thân bất toại mà hôm nay đi đứng ngon lành như thế này được hay sao? Một người 19 năm bỏ Chúa mà bây giờ đeo chẳng hạt nhiều như thế này, thấy không? Anh chị em, ta thấy lòng thương xót của Chúa nó diệu vợi, nó kỳ diệu như vậy đó. Chỉ đụng chạm thần linh ấy để bây giờ anh mới có thể nói được rằng là ngày xưa đứa nào mà đụng đến con là nó chết, bây giờ thì đứa nào muốn làm gì thì làm, con chẳng chấp, con chẳng giận, con chẳng hờn. Do đâu mà anh có được cái đó? Sức của anh không thể làm được chuyện đó, cái nỗ lực của anh không thể làm được chuyện đó. Khá lắm là như Phêrô bảo với thầy rằng: thưa thầy, anh em con nó cứ xúc phạm đến con tha 7 lần được chưa? Vậy là ngon rồi, đúng không? Việt Nam mình nói quá tam, 3 bật lần này lần thứ 3 rồi đấy nha, không có lần thứ 4 đâu nhé. Vậy mà Phêrô bảo con đã tha tới mấy lần? 7 lần. Phêrô tưởng rằng thầy sẽ vỗ vai: khá lắm con à, 7 lần vậy là đứng đến vào cửa thiên đàng được rồi. Không, thầy không bảo con tha thứ 7 lần, nhưng là đến 77 lần 7, tức là không có giới hạn. Khó, khó lắm. Chú biết nhiều lần Phêrô cũng như chúng ta ngày hôm nay nói rằng: thưa thầy, như vậy thì ai có thể được cứu? Chúa trả lời: đối với con người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Anh chị em phải sắc tín mạnh lên chuyện đó, chứ không thôi chúng ta hay vịn vào cái cớ: ôi đó là Chúa thôi, Chúa mới tha được thôi, ôi đó là các thánh thôi, ôi là Đức Mẹ thôi, còn con là người trần, con cha bảo con tha thứ thế nào. Nó sẽ rất là nhiều lần ta vịn cớ như vậy, phải không? Phải không? Con đã nhịn nó lắm rồi, bây giờ nó cứ như thế là cho bảo con tha thứ thế nào. Con đã chịu đựng như vậy rồi, bây giờ con không thể chịu đựng được nữa. Nghĩa là con đi bác ái thì đi, đóng góp bao nhiêu thì đóng góp, cho muốn công đức bao nhiêu con cũng sẵn sàng, nhưng mà tha thứ cho cái thằng này thì không bao giờ. Rất nhiều lần như vậy, thưa anh chị em, rất nhiều lần chúng ta đã như vậy. Rất nhiều lần lúc nãy cha sợ cha khách đây nói linh mục tu sĩ chúng tôi cũng vậy, có những lúc mình giận thâm gan tím mặt đấy chứ, có lúc mà giận điên lên đấy chứ, có lúc mà bị người ta chơi mình sát ván đấy chứ, có lúc mà bọn anh em sao mà nó chơi nhau quá như thế này, cùng đồng môn với nhau mà nó hạ mình sát ván như thế này, cùng dòng với nhau, cùng tổ chức với nhau, cùng giáo xứ với nhau, cùng cộng đoàn với nhau mà sao nó lại chơi mình ác độc như thế này, điên lắm thưa anh chị em. Mình nghĩ rằng như vậy là mình bị xúc phạm ghê lắm, mình nghĩ rằng như vậy là mình đã bị tổn thương ghê lắm, mình nghĩ rằng như vậy là mình bị thiệt thòi ghê lắm. Nhưng mà Chúa bảo với Faustina rằng: mỗi lần con bị người ta xúc phạm, con không tha thứ được thì con hãy vào nhà nguyện, con nhìn lên thập giá đi. Ta có tội tình gì không? Anh chị em trả lời, Chúa có tội tình gì không? Chúa có làm hại ai không? Chúa có chơi ai không? Chúa có nói xấu ai không? Chúa có làm điều xấu với ai không? Vậy mà người ta đã đóng đanh Chúa trên thập giá đấy. Con cứ nhìn đi, ta hoàn toàn vô tội mà nó đối xử với ta như một kẻ có tội. Còn con tưởng rằng con vô tội à? Con tưởng rằng con ngon à? Con tưởng rằng con sạch à? Mà con chỉ có nhìn thấy cái lỗi lầm của người khác, con chỉ nhìn thấy cái mà người ta xúc phạm đến con, cái cảm giác khó chịu của con, vì con cho rằng con ngon mà nó dám đụng đến con cho rằng con tốt mà nó dám chơi con cho rằng con xứng đáng mà nó dám hại con, cho nên là con mới điên lên, con mới giận, con mới tức. Có đúng thế không? Có phải là tại vì mình càng nâng mình lên bao nhiêu thì mình càng giận bấy nhiêu, phải không? Đúng không? Này, thôi tôi cho anh xuống chứ nhỉ. Tội nghiệp anh đứng đây lâu quá. Tôi tặng cho anh một cái máy 500 bài giảng, lòng Chúa thương xót nha. Rồi anh tiếp tục đi loan truyền lòng giữa Chúa cho người khác. Thần con được ơn gì của Chúa, con lên đây.
Dạ, con kính chào hai cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Trần Thị Thục, con ở ngoài Bắc, giáo họ Phúc Độc, giáo phận Bùi Chu ạ. Hôm nay con đến đây trước tiên là con nguyện xin Chúa ban hồng ân xuống cho hai cha có một sức khỏe thông minh sáng suốt để cha đi ra giảng tin mừng, lòng thương xót Chúa cho tất cả các con chiên của cha. Và con thì con bị bệnh mới có 2 năm nay thôi, là con bị 3 cái đĩa đệm với lại vẹo xương sống. Thì con có đi viện về nhưng mà con không phải mổ. Nhưng mà con gọi là đi viện về chỉ đỡ vậy thôi. Nhưng mà đến khi con nghe được tin lòng thương xót Chúa, thì hôm đấy thì chúng con thì là làm ở nghề sông nước, cho nên là chúng con không bố trí đi được. Vậy hôm đấy mấy chị em mới bố trí đi, thì hôm đấy con lại bị bệnh, con không đi được. Vậy con mới tiếc lắm. Vậy xong con mới bảo hôm đấy cháu con nó cũng đi, thì con bảo chứ giá mà có số điện của cha thì nhắn tin cho cha. Vậy nó bảo chứ là cháu có số điện của cha đây. Vậy là con bảo con xin luôn số điện của cháu. Thì hôm đấy nhà con các cháu nó ra chơi, vậy nó ăn cơm ở đấy, thì con xin. Thì lúc đấy là gần 12 giờ trưa rồi, thì con bảo chứ là thôi bây giờ giữa trưa để cho cha nghỉ. Thì con tính là để đến tối con về nhắn tin, nhưng mà không biết làm sao Chúa thúc giục cho con ấy cứ bắt con phải nhắn tin cho cha. Vậy là con nhìn thì con bảo 12 giờ trưa rồi, bây giờ nhắn tin thì cha mất giấc ngủ, nhưng mà lòng con cứ thao thức làm sao ấy. Vậy là cùng con là nhắn tin cho cha luôn. Vậy là đến tối thì tầm 6 rưỡi thì gia đình con chuẩn bị đọc kinh tối, thì con thấy cha nhắn tin lại. Thì cha bảo là con cứ yên tâm, con cứ tín thác vào Chúa, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Vậy là đến khi con đọc kinh thì lòng con nick cho tôi nó vui sướng, mà cảm tưởng như kiểu vỡ được một cái cục vàng gì đấy ạ. Vậy xong là vợ chồng con mừng rỡ lắm. Đến lúc đến sáng thì là con thường thường là con ngủ á, thì là cứ 3 giờ chiều đêm ấy là con xin lỗi cha và cộng đoàn là con cứ phải nằm là một cái gối, là con cứ phải đầu thì con thì cắm xuống, mông con thì phải chồng lên, chứ con không có nằm ngửa suốt được, mà con chỉ có nằm ghé thôi. Vậy con nhắn tin cho cha thì đêm hôm đấy không biết làm sao mà Chúa ban cho con, mà con ngủ từ tối đến sáng con không biết đau tí nào nữa. Đến sáng con dậy con dọn đồ con đi bán hàng thì con cũng không thấy đau, mà con cũng không nhớ ra là hôm qua con nhắn tin cho cha. Vậy đến chiều ấy, thì là vợ chồng con ngồi uống nước thì con mới nói chuyện, bảo với Chúa thôi em nay em chả thấy đau nưng nữa gì, hay là vậy thì đúng hôm qua em nhắn tin cho cha là Chúa đã nhận lời và Chúa đã cứu rồi. Vậy là con từ đấy thì con không biết đau đớn gì nữa. Và nguyện con mới hôm nào đấy.
Bây giờ con nằm thì con có phải chổng lên nữa không?
Dạ không ạ. Từ hôm con nhắn tin xong cái là đêm hôm đấy là con không có nằm phải chổng lên tí nào nữa, con cứ ngủ bình thường vậy thôi, không đau đớn gì nữa. Còn mới sốt sột đây thì là thật là con xin Chúa thì Chúa cho luôn, nhưng mà Chúa lại phạt con luôn. Vì là hôm đấy thì con mới sốt ruột đây là cứ 3 giờ chiều.
Mới gì?
Mới sốt ruột đây á. Thì là 3 giờ chiều.
Sốt ruột là sao?
Là Chúa phạt con đấy à? Là Chúa phạt đấy ạ. Thì mới sau đấy thì là cứ 3 giờ chiều là vợ chồng con là đọc kinh lòng Chúa thương xót. Nhưng mà hôm đấy thì con bảo nhà con phải chứ là mở karaoke cho em hát. Rồi đến 3 giờ chiều rồi em đọc kinh lòng Chúa thương xót thì nhà con lại đi sửa máy. Thôi vậy là con hát đến 3 giờ chiều thì hứng quá, quên tiền không đọc kinh cho Chúa. Vậy là đến sáng hôm sau là Chúa phạt con luôn. Là con đang khỏe bình thường, con dậy con đi lấy cái khăn, con cúi xuống con rửa mặt. Thì tự nhiên tự lành là nâng con không cúi được nữa. Vậy đến lúc con bảo chứ này Chúa, kiểu nó lại tái sang bên này rồi. Mỗi khi là nó tật ở bên này mà đã khỏi đến giờ kiểu nó lại tật sang bên này rồi sao ấy. Là con không cúi được nữa, mà con cúi xuống con cài cái cúc áo là con cũng không nhìn được cái cúc áo nữa. Vậy là con bảo, nhà con bảo chứ cái tội nói dối, 3 giờ chiều không đọc kinh này còn đi hát karaoke. Vậy là đến lúc con với đến chiều này con đau quá rồi, con lại nhắn tin cho cha. Thì nhắn tin này thì cha không có trả lời lại con, nhưng mà con bảo vậy chứ là cứ tin thác vào Chúa là Chúa sẽ cứu. Thì cái chị đấy chị lên chị bảo vậy chứ là vậy thì đau vậy thì lại phải đi viện. Nhưng mà con bảo chứ con quyết tâm con không đi, con cứ đọc kinh, chiều con đọc kinh với lại con kêu khăn Chúa rồi là Chúa sẽ ban cho khỏi. Vậy là đến tối chiều chúng con đọc kinh xong rồi là con nhắn tin cha là hôm sau là con đã đỡ rồi. Con đi chợ là con cứ đai một cái đai, ở con đi viện rồi con có cái đai. Vậy là con đai xong rồi đến trưa hôm sau, vậy là nhà con ăn cơm xong thì chồng con xem lễ cha xong rồi là con đi ngủ. Thì chồng con với lại con ngủ, vậy là con với bà chứ là thôi chiều hôm qua không đọc kinh, trưa nay thì con ngồi dậy con đọc bù. Vậy là con đọc hết 50 kinh lòng Chúa thương xót xong rồi là con với đi ngủ. Vậy là đến hôm sau nữa là coi như con khỏe bình thường, không có một cái gì là đau đớn một tí nào nữa. Bây giờ xương sống con bình thường luôn, con cúi được, con bế được, có nghĩa con xách được luôn, con không có
dạ. Mình mới sốt sột hả? Rồi vậy chẳng tặng cho con cái máy mới sốt sột. Đây. Hả? À đây.
Con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Là mới sốt sột nhé. Rồi 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 con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa gần gũi thân thương không? Nó chơi với Chúa rồi Chúa chữa cho nó, rồi bắt đầu nó không thích chơi nữa, nó chơi với karaoke. Chúa phải dùng lại phải nhắc nhở xong rồi nó hối hận, Chúa lại tha rồi lại chữa lành cho nó mới sốt sột. Tôi thấy nghe em bé này nó kể, tôi thấy Chúa thật là dễ thương. Chúa không có chấp nhất, Chúa không có chấp tội, Chúa không có chấp nê. Khi nào, bất cứ lúc nào mình quay trở về, mình sám hối, mình nhận rằng là lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi, thì lúc đó Chúa tha thứ ngay cho mình. Vấn đề duy nhất còn lại là ta đã tha cho con rồi, vậy thì con có tha cho người khác hay không? Ơn phúc ta ban xuống cho con giống như là một cái bình nước ở trên ban xuống, chảy thông qua một cái van đó là van tha thứ. Nếu mà mình mở cái van tha thứ ra cho anh em mình thì ơn Chúa ở trên tuôn tràn xuống trên chúng ta. Ngược lại, nếu mình khóa cái van tha thứ đó lại, không tha thứ mà giận hờn, mà ghen ghét, mà đố kỵ, mà chấp nê, mà chấp nhất, khóa cái van đó lại thì ngay lập tức ơn Chúa cũng không thể xuống trên chúng ta được. Cha trên trời sẽ xử với các con y như vậy nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho nhau. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong 40 ngày chay thánh, 40 mùa, 40 ngày của mùa trở về. Trở về với lòng mình để coi bao nhiêu lần tôi đã xúc phạm đến Chúa, bao nhiêu lần tôi đã bỏ Chúa, như anh này 19 năm, như con bé kia bỏ, thay vì chuỗi kinh lòng thương xót thì đi hát karaoke, như là người chị em này bỏ Chúa để mà chạy đi cúng, đi vái, rồi đi thế này thế khác, mê tín dị đoan đủ thứ hết, Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, vẫn cứ đợi chờ. Anh chị em dừng lại đi, dừng lại, tĩnh lặng lại một chút để cảm nhận lòng thương xót của Chúa qua việc Chúa tha thứ cho mình. Biết bao nhiêu lần ta đã chạy đến với Tòa Hòa Giải, có bao giờ Chúa bảo mày quá sức rồi Long à, ta không tha cho mày không? Biết bao nhiêu lần tôi chạy đến Tòa Hòa Giải, tôi chỉ nghe linh mục nói Cha tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tôi không nghe một linh mục nào bảo tao không tha cho mày được, tao không thể nào tha cho mày được, trừ những anh chị em bị rối hôn phối là chưa được xưng tội rước lễ thôi. Mình bị rối cái nút thắt đó, mình tự mình thắt thì cũng tự mình gỡ ra, chứ giáo hội không có trừng phạt, giáo hội không ra vạ tuyệt thông cho những anh chị em đó. Mà Đức Giáo Hoàng còn mời gọi chúng ta là hãy mở rộng vòng tay đón nhận những anh chị em bị rối, chưa được xưng tội rước lễ, để anh chị em được hòa nhịp, hòa đồng, hòa hợp với cộng đoàn của chúng ta, không bị mặc cảm, không bị phân biệt đối xử, không bị coi rằng đây là những người không được xưng tội rước lễ. Không, thưa anh chị em, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, chẳng ai muốn bị rối đâu, chẳng ai muốn đang lấy vợ lấy chồng sống đời sống gia đình rồi thì cắt ra rồi thì đi lấy người khác, chẳng ai muốn như thế đâu, chẳng ai muốn lấy vợ lấy chồng mà không có bí tích hôn phối đâu, chẳng ai muốn đâu. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người có một cái tâm trạng, có một cái nỗi niềm khác nhau, mà ta đứng bên ngoài ta không được phép xét đoán để mà kết án rồi giận hờn rồi loại trừ anh chị em mình. Tĩnh tâm 40 ngày này, anh chị em nhìn lại đi và đếm trên đầu ngón tay coi còn ai là người đang giận tôi, còn ai là người tôi đang giận họ nào. Đếm thử coi, 1, 2, 3, 4, hết chưa? 5, 6, 7, 8, hết chưa? 9, 10, chẵn chục chưa? Chẵn chục rồi. Xét lại coi, tại sao tôi giận người ta? Xét lại coi, có phải vì cái tự ái của tôi bị tổn thương? Có phải vì cái tôi của tôi bị xúc phạm? Có phải vì quyền lợi của tôi bị mất mát, bị thiệt thòi? Có phải là vì danh dự của tôi bị tổn thương? Có phải là cái tôi của tôi bị xúc phạm rồi tôi giận người ta hay không? Tôi cho rằng cái tôi của tôi phải đáng được thế này, phải đáng được thế nọ, đáng được thế kia. Nhìn lại đi, cái tôi của tôi có là gì đâu, chỉ là bụi đất thôi. Cái tôi của tôi có là gì đâu, chỉ là một con người mà sinh ra trần truồng rồi thì trở về cũng trần truồng mà thôi. Sinh ra đời không mang cái gì theo thì chết cũng chẳng mang cái gì đi. Cái tôi của tôi có là gì đâu, có khoác lên được cái chức này, địa vị nọ, chức bậc kia, mặc lên cái áo dòng, mặc lên cái áo lễ, mặc lên cái áo quan chức này, quan chức nọ, quan chức kia, rồi tôi cho rằng tôi càng lớn bao nhiêu thì người ta càng phải tôn trọng tôi, người ta không được xúc phạm đến tôi. Có phải là dường như ta càng lớn bao nhiêu thì càng dễ giận bấy nhiêu, đúng không? Đúng không? À, người bây giờ anh chị em thử coi là cái người hành khất ấy, người ta đến người ta xin tiền anh chị em, mình có mắng người ta có giận không? Chẳng giận đâu. Mắng xong mình đưa tiền người ta vẫn vui vẻ đi. Nhưng mà nếu chúng ta là một ông này bà nọ, ông cha bà sư ông thầy, thử coi ai đụng tới coi có giận không? Mày dám đụng đến cha hả con? Mày coi cha ra cái gì hả con? Chức thánh đây này con nè. À, mình tưởng mình là ngon, tưởng mình là chức thánh rồi không được ai đụng đến mình à? Tưởng mình là chức thánh rồi người ta cứ phải tôn trọng mình, rồi mình chẳng tôn trọng người ta à? Tưởng là mình chức thánh rồi thì mình muốn làm gì thì làm mà bất chấp hết mọi cái à? Không, thưa anh chị em, không bỏ cái đó đi, bỏ hết tất cả những cái áo mão cân đai đi, bỏ hết tất cả những chức sắc địa vị đi, bỏ tất cả những cái gì mà mình được khoác lên đi, rồi mình sẽ thấy mình chẳng là cái gì, trần chuồng trần trụi trơ trụi hoàn toàn trước mặt Chúa, thì có cái gì mà là xứng đáng, có cái gì mà ngon lành, có cái gì mà sợ người ta xúc phạm, có cái gì mà không tha được đâu. Thưa anh chị em, suy nghĩ như vậy đi, thấy rõ như vậy đi, để thấy rằng lạy Chúa, Chúa thương con quá, Chúa thương con quá, lòng thương xót của Chúa dành cho con quá nhiều. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được đâu, nếu Chúa chấp tội thì con chết chắc rồi, Chúa không chấp tội con, tại sao con lại chấp tội anh em con? Chúng ta cùng nhau hát bài dâng lễ.